Chương 28. Cho người khác niềm tự hào. Trong quyển Những kỷ niệm đời tôi với Mitchell-Link, Georgette Leblanc kể về sự chuyển hóa kỳ diệu của một nàng đỏ lem người Bỉ như sau. Một cô phục vụ ở khách sạn lân cận mang thức ăn đến cho tôi. Người ta gọi cô là Marie rửa bát vì cô bắt đầu nghề nghiệp của mình bằng công việc bị nhiều người coi thường này. Đã vậy cô còn xấu xí, mắt lát, chân dòng kiền. Nhìn chung dưới mắt người đời, cô là một cô bé lọ lem đúng nghĩa, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Một hôm khi cô mang đĩa mì ống tới cho tôi nói, Marie này, ở cô có rất nhiều điểm đáng yêu đấy, cô có biết không? Marie đứng lặng trong giây lát, gần như ngưng thở. Sau đó cô đặt cái đĩa lên bàn và nói, thưa bà, cháu chưa nghĩ đến điều đó bao giờ. Cô không nói thêm điều gì nữa, mà chỉ lặng lẽ lui ra. Từ ngày đó, những thay đổi kỳ lạ bắt đầu xuất hiện ở cô gái thầm lặng này. Tin rằng mình có nhiều điều tốt đẹp mà mọi người chưa biết, cô bắt đầu chăm sóc gương mặt và dáng hình của mình một cách kỹ lưỡng. Và rồi bao trẻ thanh xuân bị vùi lấp bấy lâu nay bỗng trỗi dậy trong cô. 2 tháng sau, cô báo tin sẽ kết hôn với người cháu của ông bếp trưởng. Cô nói, cháu sẽ trở thành một quý bà. Rồi cô cảm ơn tôi. Tôi vô cùng cảm động khi nghĩ rằng chỉ với một câu nói ngắn ngủi đó, tôi đã giúp cô thay đổi cả cuộc đời. Georgette Leblanc đã cho Marie rửa bát niềm tin và động lực để vươn lên. Và Marie đã lấy niềm tin và động lực ấy làm điểm tựa để thay đổi cuộc đời mình. Trong đời thường, cho một người khác một thanh danh là quan trọng. Nhưng phê bình một người mà vẫn giữ được thanh danh cho người đó còn quan trọng hơn gấp nhiều lần. Chuyện kể rằng, một buổi sáng nọ, nhà sĩ Martin Fitzhugh ở Dublin, Ireland bị một bệnh nhân than phiền về cái bình kim loại đựng nước súc miệng không được sạch sẽ cho lắm. Thật ra người bệnh dùng cái cốc bằng giấy chứ không phải là cái bình, nhưng rõ ràng để một vật kém vệ sinh trong phòng khám là điều không nên chút nào. Sau giờ làm việc, nhà sĩ Fitzhugh viết một bức thư ngắn cho Bridget, người giúp việc thường đến căn phòng ông 2 lần mỗi tuần để dọn dẹp. Ông viết như sau: chị Bridget thân mến, tôi ít khi gặp chị, nên tôi nghĩ mình phải tranh thủ để cảm ơn chị về công việc dọn dẹp rất tốt mà chị đã làm. Nhân tiện tôi xin đề nghị thế này. Hiện tại, 2 tiếng đồng hồ dọn dẹp mỗi tuần 2 lần là quá ít. Xin chị cứ tùy ý đến làm việc thêm 1 giờ nữa vào bất cứ lúc nào chị cảm thấy thuận tiện để làm những việc như lau chùi các bình, lọ, cốc. Dĩ nhiên là tôi sẽ trả thêm tiền ngoài giờ cho chị. Ngày hôm sau khi chúng tôi bước vào phòng làm việc, ông Fitzhugh kể lại, bàn ghế sáng bóng, còn ở phòng trăng, mọi thứ kể cả cái bình nước đều sạch sẽ, sáng choang và nằm ngay ngắn đúng vị trí của chúng. Cố gắng này vượt xa những biểu hiện thông thường của chị, mà chị cũng chẳng làm thêm 1 tiếng đồng hồ nào nữa cả. Chị muốn tỏ ra xứng đáng với sự tin cậy và lời khen ngợi của tôi. Ruth Hopkins, cô giáo dạy lớp 4 ở Brooklyn, New York, phải đương đầu với một khó khăn lớn. Năm học này, lớp của cô sẽ có Tommy, cậu học trò được xem là bất trị nổi tiếng nhất trường. Thầy giáo lớp 3 của cậu luôn than phiền về cậu. Cậu không chỉ nghịch ngợm theo kiểu thông thường, mà còn đánh nhau, trêu chọc bạn gái, ngang ngược với thầy cô. Mọi giáo viên đều nói rằng, càng lớn cậu càng tệ hơn. Ưu điểm duy nhất của cậu là khả năng tiếp thu nhanh và làm bài tập ở lớp rất nhanh. Cô Hopkins quyết định đương đầu với vấn đề Tommy ngay lập tức. Sau khi chào các học sinh mới, cô khen từng em. Rose à, chiếc áo của em thật là đẹp. Alicia này, cô nghe nói em vẽ rất đẹp đấy. Khi đến bên cạnh Tommy, cô nhìn thẳng vào mắt cậu và nói, Tommy, cô biết em là một người có tài lãnh đạo. Cô sẽ nhờ em giúp cô làm cho lớp mình trở thành lớp giỏi nhất khối lớp 4 năm nay, có được không nào? Cô nhấn mạnh điều này trong những ngày đầu tiên bằng cách khen ngợi Tommy trong mọi việc cậu làm và rằng điều này chứng minh cậu là một học trò giỏi như thế nào. Có lời khen và danh dự này, cậu bé 9 tuổi đó đã quyết tâm gìn giữ. Và quả thật, cậu đã không làm cô giáo và mọi người thất vọng vào cuối năm học đó. Gần như bất cứ người nào trên đời cũng đều như vậy, chứ không chỉ là những cậu bé hay cô bé. Một cách đơn giản để đánh thức những đức tính tốt đẹp trong con người mình, đó là tin rằng mình có ít nhất một đức tính tốt nào đó. Như vậy, dù trên thực tế chúng ta chưa có nó, thì sau đó chúng ta sẽ hành xử như chúng ta đã có đức tính đó vậy. Nếu muốn khuyến khích một điều gì ở ai đó, bạn hãy làm như điều ấy chính là đặc điểm vượt trội của người đó. Họ nhất định sẽ nỗ lực phi thường để trở nên như thế. Dale Carnegie. Trong cách đối nhân xử thế, nếu ta đối xử với một người như thế nào, thì anh ta sẽ trở thành người như thế ấy. Johann Wolfgang von Goethe. Nguyên tắc 28. Khen ngợi làm người khác sống xứng đáng với lời khen đó.